Tứ tư sau Chúa Nhật bốn mùa chay. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah. Isaiah chương 49 từ câu 8 đến hết câu 15. Đức Chúa phán thế này: Ta đã chặn lời ngươi vào thời ta thi ân, phù trợ ngươi trong ngày ta cứu độ. Ta đã gìn giữ ngươi, đặt ngươi làm giao ước giữa ta với dân, để phục hồi xứ sở, để chia lại những gia sản đã bị tàn phá, để nói với người tù: Hãy đi ra. Với những kẻ ngồi trong bóng tối: Hãy ra ngoài. Như bầy chiên, chúng sẽ được nuôi ăn trên các nẻo đường, sẽ gặp được đồng cỏ bên mọi đồi hoang. Chúng sẽ không phải đói phải khát, không bị khí nóng và mặt trời hành hạ. Vì đấng thương xót chúng sẽ hướng dẫn và đưa chúng đến những suối nước tuôn trào. Mọi núi non của ta, ta sẽ biến thành đường xá. Những con lô của ta, ta sẽ đắp cao. Kìa, chúng đang từ xa đến, người từ phía bắc, phía nam, kẻ từ miền đất Sinim. Trời hãy hò reo, đất hãy nhảy múa, núi non hãy bật tiếng hò reo, vì Đức Chúa ủy an dân người đã chọn và chạy lòng thương những kẻ nghèo khổ của người. Sion từng nói: Đức Chúa đã bỏ tôi, Chúa thượng tôi đã quên tôi rồi. Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Đó là lời Chúa. Cảm Chúa. Chúa là đấng từ bi nhân hậu.
Chúa là đấng từ bi nhân hậu.
Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chăm dân và giàu tình thương. Chúa nhân ai đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài. Chúa đã dựng nên.
Chúa là đấng từ bi nhân hậu.
Chúa thành tín trong mọi lời Chúa ban, đầy yêu thương trong mọi việc người làm. Ai quy ngã, Chúa đều nâng dậy. Kẻ bị đè lên, người cho đứng thẳng lên.
Chúa là đấng từ bi nhân hậu.
Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa, đầy yêu thương trong mọi việc người làm. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa, mọi kẻ thành tâm cầu khẩn người.
Chúa là đấng từ bi nhân hậu.
Chúa ơi,
chính Thầy là sự sống, Ngài là sự sống. Ai tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết.
Chúa anh chị em
và cùng sao
biết mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Gioan chương 5 câu 17 hết câu 30. Sau khi chữa lành một người bệnh trong ngày Sa-bát, Đức Giêsu tuyên bố với người Do Thái rằng: Cho đến nay Cha tôi vẫn làm việc thì tôi cũng làm việc. Bởi vậy người Do Thái lại càng tìm cách giết Đức Giêsu, vì không những người đã phá luật ngày Sa-bát lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình nữa, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Đức Giêsu lên tiếng nói với họ rằng: Thật tôi bảo thật các ông, con người không thể tự mình làm bất cứ điều gì ngoại trừ điều người đã thấy Chúa Cha làm. Thì điều gì, vì điều gì Chúa Cha làm thì người con cũng làm như vậy. Quá thật, Chúa Cha đã yêu thương người con và cho người con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc. Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho thế nào thì người con cũng ban sự sống cho ai tùy ý. Quá thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người con mọi quyền xét xử, để ai nấy đều tôn kính người con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người con thì cũng không tôn kính Chúa Cha, Đấng đã sai người con. Thật tôi bảo thật các ông, ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi bị phán xét, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. Thật tôi bảo thật các ông, giờ đã đến và chính là lúc này đây. Giờ các kẻ chết được nghe tiếng con Thiên Chúa, ai nghe thì được sống. Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào thì cũng ban cho người con được có sự sống nơi mình như vậy, lại ban cho người con được quyền xét xứ, vì người con là con người. Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến. Giờ mọi kẻ ở trong bộ mà nghe tiếng người con và sẽ ra khỏi đó. Ai đã làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống, ai làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án. Tôi không thể tự mình làm điều gì, tôi xét xử theo như điều tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật là công minh, vì tôi không làm cách, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng của tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi tôn, ngợi lên Chúa.
Các bài đọc chúng ta vừa nghe vẫn minh chứng chỉ có Chúa Giêsu là nguồn sống ban cho chúng ta. Bài đọc ngôn sứ Isaiah chương 49 câu 8 đến 15 chúng ta vừa nghe, ông đã loan báo cho mọi người biết về cái ngày mà Thiên Chúa thi ân giáng phúc cho dân Ngài nói riêng và loài người nói chung, là Ngài ban Đấng Cứu Thế, ban Đấng Messiah. Đấng Messiah đến làm gì? Trước hết, Ngài giải phóng chúng ta khỏi án phạt của tội, không còn nô lệ cho Satan, cho thần chết nữa. Và Ngài chăm sóc chúng ta như một tử chăm sóc đàn chiên. Ngài dẫn chúng ta như một tử dẫn đàn chiên đến đồng cỏ xanh tươi, đến suối nước trong. Ngài còn bàn đồi núi cho phẳng lì, để dân Ngài được bước đi theo ánh sáng cứu độ ngày mai. Niềm vui này, cả những vật vô tri bất giác, nó cũng nhảy mừng, nó cũng reo lên lời ca tụng Chúa. Như chúng ta hay thường đọc thánh vịnh là đồi núi hỡi, sao nhảy nhót ví tựa bầy chiên. Sao đồi núi mà đã nhảy nhót được? Là nhớ là lúc ông Môsê lên núi Sinai để lãnh nhận lời Chúa, thì lúc đó sấm sét rồi lửa bốc cháy, và tiếng của Chúa ở trên trời phán làm rung chuyển đất trời, thậm chí đồi núi nó cũng lúc lắc như là những con chiên nó nhảy mừng vậy. Cho đến ngày mà Chúa đến làm cho muôn vật, kể cả vật vô tri bất giác, nó cũng hớn hở nhảy mừng như thế. Bởi vì Chúa đã được an ủi dân người, Ngài chăm sóc chúng ta hơn tất cả những tình người mẹ âu yếm chăm sóc vào mình. Hơn làm sao? Tại vì những người mẹ dù có âu yếm chăm sóc con thì lại cũng có những người mẹ quên con, và ác nhất có những người mẹ giết con. Trái lại Thiên Chúa thì không bao giờ như thế. Ngày đó, cho dù người mẹ có quên con, ta chẳng quên ngươi bao giờ. Nhất là Ngài luôn luôn ấp ủ che chở những người gọi Ngài là cha, và nhìn nhận mọi người là anh em với nhau. Do đó, đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe ở Gioan chương 5 câu 17 đến câu 30, Gioan đã ghi lại những lời Đức Giêsu nói để minh chứng rằng Đức Giêsu chính là Đức Mêsia mà ngôn sứ Isaiah loan báo. Ngài đến thực hiện tất cả những gì mà thời đó các ngôn sứ đã loan báo về Đấng Cứu Thế. Trước nhất, Chúa Giêsu là sự sống và là sự sống lại. Gioan 11:25. Tại sao để nói Ngài là sự sống và là sự sống lại? Thì cái phía đầu Ngài là sự sống có nghĩa là Ngài có sự sống như chúng ta, hoặc là có sự sống như các sinh vật. Đó là sự sống được tạo dựng, sự sống của loài thực tạo, và là sự sống, và là sự sống lại. Tiếng Hy Lạp, cái gì đằng sau chữ và thì rất quan trọng. Chính do đó chúng ta thấy khi đầm dấu đánh giá ta đọc là nhân danh cha này, và con này, và thánh thần này, hai lần vàng, hai lần vàng. Chứ nếu mà theo tiếng Việt Nam thì đọc là nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, mà không đọc như vậy. Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, hai lần như vậy. Để nói như sao? Đức Chúa Con cũng bằng Đức Chúa Cha, quyền năng phép tắc như Đức Chúa Cha, Đức Chúa Thánh Thần cũng cùng mặt bản tính với Thiên Chúa như vậy. Cho nên đặt sau hai chữ vàng. Vì thế Đức Giêsu nói ta là sự sống và là sự sống lại. Cái sự sống lại của Chúa Giêsu muốn chia chúng ta mới là quan trọng. Cái sự sống ấy vững bền, đời đời không bao giờ mất. Còn cái sự sống tự nhiên của các sinh vật nay còn may mắn. Đấy, cho đến ngày vào đời không phải là để gìn giữ cái sự sống tự nhiên cho đã ban, mà còn cho chúng ta cái sự sống lại của Ngài, một sự sống vĩnh cửu dồi dào. Do đó Ngài nói trong tin mừng hôm nay, Gioan chương 5 câu 21, Chúa Cha đã làm cho kẻ chết sống lại và tác sinh thế nào thì cũng vậy, Con cũng được tác sinh cho ai tùy ý Con. Tức là Chúa Cha làm cho sống thì Chúa Giêsu cũng có quyền như vậy. Không ai có thể làm cho người ta được sống. Sự sống hoàn toàn của Thiên Chúa. Chúng ta thấy khoa học hôm nay có thể nói là họ phát triển dường như vượt bậc. Ngày xưa nói rằng chúng ta lên cung trăng là chuyện thần thoại. Bây giờ người ta lên cung trăng đi về đi chợ cứ khó chứ. Hay là chúng ta thấy cái máy vi tính, xem nó còn hơn cái óc của con người, giỏi quá. Thế nhưng mà khoa học không thể nào làm ra một con kiến nó bỏ, vì không làm được sự sống. Chỉ có Cho nên sự sống người Công giáo tin rằng chỉ có Chúa ban cho thôi. Thế Chúa Jesus đây khẳng định rằng năm 21 Chúa Cha đặt cho sống và Chúa Con cũng có quyền như vậy. Và cái quyền này Chúa Jesus phục sinh để trao ban cho những kẻ thuộc về Ngài, cụ thể là trao cho các tông đồ. Vì thế mà chúng ta đọc sách tông đồ công vụ, các tông đồ có quyền năng làm cho người ta sống lại không kém Chúa Giêsu đâu. Ngài, các tông đồ có quyền cho ai chết là đi chết, mà cho ai sống lại là được về sống lại. Quay phong lắm, các tông đồ như là Thiên Chúa toàn năng vậy. Đơn cử như chúng đọc ở sách công vụ chương 5 từ câu 1 đến 11, hai vợ chồng Hanania Sapphira thấy người ta bán nhà bán đất đưa tiền cho các tông đồ để chia sẻ chung, thì hai vợ chồng này cũng bán nhưng mà không muốn đưa hết, giấu đi một phần, rồi đến nói dối với thánh Phêrô là dạ vợ chồng chúng con dâng hết. Thế là cả hai vợ chồng chết cục ngay xuống chân thánh Phêrô. Đó, quên làm cho chết. Cái chỗ này Phêrô dũng dàng vậy, người ta không đưa tiền cho mình thôi, thế mà chết ngay dưới chân ông. Không phải cái chuyện người ta không đưa tiền nhưng mà nói dối, cái chuyện nói dối nặng chứ. Ông Phêrô bảo người bán hay người để là được của người, ai bắt người bán đâu, bán cho người bình đẳng nên là giấu đi được nói dưng hết là chết đêm. Và cũng thánh Phêrô lại có quyền làm cho người ta sống. Sách Công Đồ Công Vụ chương 9 từ 36 tiếp theo, bà Lê Dương khi còn sống, bà ấy giàu có, thường là thấy ai nghèo có bà ấy may quần may áo, bà ấy biếu bà ấy tặng. Lúc bà ấy chết cả mọi người khóc tiếc một người ân nhân, họ chạy đi kiếm Phêrô và khoe với Phêrô đó là đây áo này này bà đi dưng may cho tôi đây, bà chết mất rồi, bà ấy ngồi đây này, đó, bà chết mất rồi, đấy, thì Phêrô ấy đến và nghiêng mình cầu nguyện trên thi thể bà đi dưng, thế là bà sống lại liền, đó, và này, quyền tác sinh, Chúa đã trao cho hội thánh những người này được chọn, cả Phaolô cũng vậy. Chức độ công vụ trên 20 câu 7 tiếp theo, ông ấy giảng thống linh làm cho anh thanh niên tên là Etico từ đầu ba quân ngủ gần dâm đầu xuống đất chết rồi, nhưng mà Phaolô vẫn tin rằng lời giảng của mình, lời Chúa có sức làm cho người ta sống lại. Cho đó ông ấy bình tĩnh, ông đến ông ôm xác Etico lên để trên chân này, rồi tiếp tục ông ấy giảng. Ông phải tin chứ, chứ nếu không tin thì chắc chắn là không có liều mạng đâu. Để ông đưa lên trên cái nhà để đấy, thế là ông cứ giảng cho tôi sáng kia nó sống lại, thấy chưa, đó nghe lời Chúa chết cũng sống lại. Nhưng mà nghe như thế nào đấy, nghe thủng đêm á, tại nghe kinh cố nó có nghe, nó ngồi nó nghe thủng đêm nó có chết cũng sống lại. Chứ còn bây giờ chúng ta cứ đòi các linh mục tôi cho giảng 5 phút thôi, hoặc là ngày chủ nhật cho giảng tôi đang 10 phút thôi, thì không biết chết có sống lại không. Tôi nói thật, cái kia nó chịu nghe giảng từ buổi chiều đến nửa đêm rồi mà vẫn còn ngồi nó nghe, mà nó không phản nào gì hết. Chứ mà tôi nói thật, chứ bây giờ một cậu cha nào mà giảng vậy người ta ném đá liền. Giá thì mới giá, vừa vừa chơi cái thủng cái đêm. Vậy thì có mấy trang thì dám giảng trong lễ trên 3 phút không nào? Tôi nói thật, sợ cho nên nó đá. Tôi muốn nghe này, tôi nghe lời các tông đồ ngày xưa, dân người ta nghe như vậy cơ mà. Phaolô đến Troa cả tuần lễ giảng rồi, ngày cuối cùng giảng suốt cả đêm, người ta vẫn ngồi ta nghe. Cái tinh thần như vậy ấy, thì có chết cũng sống lại. Chúa biến sức nào này? Đó, đó là cái quyền Chúa ban cho hội thánh, Chúa ban cho những kẻ thuộc về Ngài dùng lời công bố cho người ta được sống rồi rằng. Thứ hai, Chúa Giêsu nắm quyền xét xử. Ngài nói Giăng chương 5 câu 22 chúng ta vừa đọc đó, Chúa Cha không xử án ai, nhưng mọi việc xử án đã trao ban cho Chúa Con. Chúa Cha không xử, nhưng việc xử án trao cho Chúa Con. Tuy vậy, khi Đức Giêsu còn trên dương thế, Ngài không dùng cái quyền này để xử án ai. Nếu mà Ngài dùng cái quyền này á, ngày thứ sáu tuần thánh Ngài bẻ cổ chúng hết. Ngài chỉ nói một lời hay là Ngài nếp mắt chúng nó chết hết. Quyền xử án trong tay Ngài mà, không, Ngài không dùng cái quyền đó, mà Ngài chỉ muốn ban ơn cho con người, bởi vì Ngài biết do tội lỗi nó xâm phạm con người, làm cho con người không biết sử dụng tự do của mình nữa để trở về. Cho nên chỉ có ơn Chúa trợ lực cho phạm nhân có sức trở về với Chúa một cách sống động và hữu hiệu. Giáo lý công đồng Vatican thứ hai trong hiến chế vui mừng và hy vọng số 17 xác quyết như vậy, phải có ơn Chúa chúng ta mới thực hiện cuộc trở về với Chúa một cách sống động được. Đó là lý do mà Ngài không dùng cái quyền xử án Ngài đến trần gian để ban ơn nâng đỡ cho người ta. Cho nên chỉ có những kẻ nào không đón nhận được Chúa Giêsu, để những kẻ đó tự lao mình xuống vực thẳm để mà thần chết nó chịu cổ không sống được đâu. Nhưng mà chúng ta lại thấy cái quyền xét xử ấy khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài lại trao cho các tông đồ có quyền ngay ở trần gian. Ngài ở trần gian thì Ngài không dùng quyền xét xử, mà Ngài lại trao cho các tông đồ cái quyền xét xử. Như Ngài nói với các tông đồ ở Matthew chương 19 câu 28, vào thời tái sinh, tức là Ngài sống lại đấy, chúng con sẽ được ngồi trên 12 ngai tòa để xét xử Israel. Xét xử thế nào? Như Ngài đã trao quyền cho ông Phêrô, vị thủ lãnh giáo hội, Matthew chương 16-19 ấy, thì trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì giữa đất con cầm trên trời khóa cửa, sự gì giữa đất con tha trên trời mở cửa. Hãy nhớ đó, ngày xưa Chúa trao cho Adam và quyền trên cái trái đất này thôi, còn Chúa Giêsu phục sinh thì trao cho Hội Thánh quyền cả trên trái đất này, quyền cả trên trời. Oai chưa? Sự gì giữa đất con cầm trên trời khóa cửa, sự gì giữa đất con mở trên trời mở cửa. Quyền của Thánh lớn như vậy đấy, mà không phải Chúa chỉ trao riêng cho Phêrô, mà theo Tin Mừng Gioan Ngài còn trao cho các tông đồ nữa. Như Gioan chương 20:23, khi Ngài từ cõi chết sống lại, Ngài đến với tông đồ, Ngài thổi hơi vào các ông, tức là Ngài trao ban Thánh Thần, và Ngài nói với các tông đồ rằng: chúng con nhận lấy Thánh Thần, chúng con tha tội cho ai người đó được tha, chúng con cầm buộc ai thì tội người đó cầm buộc. Đó là quyền xét xử Chúa giao cho các chủ trang trong Hội Thánh được thi hành cái quyền xét xử ngay từ đời này. Thứ ba là Chúa Giêsu là đấng đầy uy danh. Ngài nói Giăng chương 5:23, tin mừng chúng ta vừa nghe: hết thảy mọi người phải tôn kính người con, tức là Ngài, như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người con, không tôn kính Chúa Giêsu, thì cũng không tôn kính Chúa Cha đấng đã sai Thầy vào trần gian. Đó, Chúa đòi buộc mọi người, nhất là người Do Thái, ở tôn kính Thiên Chúa thế nào phải tôn kính Chúa Giêsu như vậy, uy danh của Ngài như vậy. Mà tôn kính Thiên Chúa đồng nghĩa với việc làm là yêu mến mà thực hành lời Ngài dạy. Có yêu mến thực hành lời Ngài dạy mới là tôn kính Ngài chứ. Cũng như trong gia đình, con cái tôn kính cha mẹ là cha mẹ nói gì nó cũng làm, mới là tôn kính chứ. Chứ còn nói là con tôn kính cha mẹ mà cha mẹ nói không làm, mà sao nó tôn kính? Do đó ở Giăng 9:14 câu 23-24 Đức Giêsu nói: ai yêu mến thầy thì giữ lời thầy. Đấy. Và cha thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha thầy và thầy, tức là cả ba ngôi Thiên Chúa, sẽ đến ở lại với người ấy. Ai không tuân giữ lời thầy thì không yêu mến thầy. Lời mà anh em nghe nói, nghe thầy nói đây, không phải là của thầy mà là lời của cha đã nói. Thầy nói như cha thầy đã nói để nói với anh em. Cho nên tuân giữ lời Chúa chính là tôn kính Chúa Cha và Chúa Con. Và Đức Giêsu còn đòi buộc không phải là tôn kính Chúa Cha Chúa Con bằng cách nghe lời Chúa Giêsu mà thôi, còn phải tôn kính Hội Thánh là nghe lời Hội Thánh nữa. Cho nên Ngài nói ở Luca 9:10-16: ai nghe lời môn đệ của tôi chính là nghe tôi. Ai mà bỏ môn đệ của tôi, không chấp nhận môn đệ của tôi là rẫy từ tôi và cũng loại trừ cha tôi. Đó. Cho nên đón nhận chủ chân trong Hội Thánh không có nghĩa là âu ế, mà là đón nhận lời các ngài giảng. Mà Chúa Giêsu bảo lời của Thánh giảng là lời Chúa Giêsu giảng. Cho nên đón nhận lời trong Hội Thánh là đón nhận chính Chúa Giêsu, đón nhận chính Chúa Cha. Đó là uy danh của Ngài. Thứ tư, chỉ có Chúa Giêsu mới ban cho chúng ta lời hằng sống. Ngài nói Giăng chương 5:24-29 này: ai nghe lời tôi và tin vào đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi phải đến tòa phán xét. Sớm không? Cho nên mấy cái chúng con ở đây học Kinh Thánh đó, nhớ cảm chắc cái cuốn Kinh Thánh nhé. Biết đâu lúc nào mà ban đêm hay lúc nào mình chết bất thường á, mình cầm cuốn Kinh Thánh đó lên, nên gặp Chúa tỏ lắm xét đi, mình mở cuốn Kinh Thánh ra rồi đây bài học hàng ngày, thì Chúa bảo vô con sợ không? Sợ không? Không phải xét, ai cũng sợ là chết thì phải xét. Thế mà hôm nay Chúa bảo ai nghe lời ta không phải xét, sợ này. Cho nên nhớ cầm cuốn Kinh Thánh, nếu biết đâu chết đấy, bất tử cảm lên, không có lúc này lên tòa Chúa rồi giờ sao mà làm chứng là mình yêu lời Chúa cảm ơn đây. Ngày nào đây giờ hôm nay con đang học cái sách số này là bao đấy, và hôm nay con mới học cái sáng thế, bây giờ số này đấy còn được con rồi, học đấy là con rồi, vô đi con, sửa không đấy. Cho đứa nào cũng học lời Chúa là a lên rồi tóm số đấy, chúng cuộc thẳng sự chết. Ai nghe lời ta và tin vào đấng đã sai ta thì có sự sống đời và khỏi phải đến tòa phán xét, nhưng đi vào cõi sống và không phải mai sau mới được sống, mà ngay bây giờ kẻ chết nghe tiếng con Thiên Chúa, chết xong nghe tiếng con Thiên Chúa. Tức là chúng ta không nghe lời Chúa là chúng bảo kẻ chết đấy, ngay bây giờ kẻ chết nghe tiếng con Thiên Chúa, ai nghe thì được sống. Quả thật Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào thì Ngài cũng ban cho chúng con sự sống như vậy để Ngài trao cho chúng ta. Đó. Cho nên Chúa Giêsu khẳng định chỉ có Ngài mới có lời ban cho chúng ta sự sống thôi. Đấy. Từ đó chúng ta rút ra được hai sắc tín. Thứ nhất, nếu chúng ta yêu quý, tin tưởng nghe lời Chúa thì chúng ta có chết cách nào chúng ta cũng được sống lại với Ngài. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chính việc nghe lời Chúa là Chúa tha tội cho chúng ta. Giăng 15:3 cho nó được, chúng ta được tẩy sạch nhờ lời Thầy nói chúng con đấy. Cho nên nghe lời Chúa thì bảo không phải đến đâu phán xét được như vậy đấy. Thứ hai là nghe lời Chúa thì mới thuộc về đoàn chiên của Chúa. Chúa Giêsu lấy cái tiêu chuẩn ai biết mình được cứu độ ngay đời này Xin tôi nghe tiếng tôi. Đọc cái tiếp theo Giang 10 em phải em đang đọc ra. Xin tôi nghe tiếng tôi. Tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời, không bao giờ phải thay tôi. Cha đứng ban chúng cho tôi thì lớn nào hơn tất cả. Thấy chưa? Ai nghe lời tôi, chiên tôi thì nghe tiếng tôi. Tức là những người nào nghe lời Chúa mới thuộc đoàn chiên của Ngài. Chúa Giêsu không chăm sóc chiên của người khác, mà Ngài chăm sóc chiên của Ngài là ai? Là người nghe tiếng Ngài. Cho nên không phải đợi đến ngày phán xét, ngày mình chết mình mới biết là mình thuộc về Chúa hay bị loại trừ. Mà ngay bây giờ ai tin tưởng yêu mến lời Chúa thì biết rằng mình thuộc về đoàn chiên của Chúa chăm sóc rồi, bảo đảm được cứu độ rồi. Chiên tôi nghe tiếng tôi biết chúng và chúng ta tôi, không ai dứt chúng khỏi tay tôi được. Cái đồng từ dứt đó lấy lại ngôn ngữ OC, ông ấy gặp lấy lại bà vợ mất đấy, nhưng mà ông bảo ta sẽ giữ vợ ta, ta yêu vợ ta, không ai dứt vợ ta khỏi tay ta được. Tức là Chúa Giêsu không thua ông OC. Ông OC còn biết gìn giữ cô vợ điếm, không ai dứt khỏi cô vợ điếm, cái cô vợ điếm khỏi tay ông ấy. Thì chúng ta dù có tội lỗi đến cỡ nào, giống như bà vợ của ông OC, thì Chúa cũng gìn giữ ta, cho nên là không ai dứt chúng khỏi tay cả được. Đó là những người mà có trái tim nghe lời Chúa, là thuộc đoàn chiên của Ngài, là như vậy này. Cho nên chúng ta biết rằng ai thuộc về Chúa Giêsu nghe lời Ngài thì được Ngài thanh tẩy và được Ngài ban của nuôi không thiếu thốn gì, vươn lên sự sống dồi dào sức mạnh. Chúa Giêsu ban chúng ta nguồn thanh tẩy thế nào? Chúng ta có mấy nguồn thanh tẩy? 4 nguồn thanh tẩy nha. Nguồn thứ nhất là gì? Khi chúng ta biết, khi chúng ta nhờ đọc thánh kinh khám phá ra mình có tội. Roma 7:7 mà qua lời Chúa tôi biết mình có tội mà. Ta đọc thánh kinh khám phá ra mình có tội, không làm sao sửa được, thì sám hối chạy đến với Chúa Giêsu xin Ngài thương xót. Cụ thể như đi xưng tội, hay là có lòng sám hối mà chưa kịp xưng tội thì chúng ta đến chỗ này cả cuộc đời của nó làm khổ người khác, cuối cùng sám hối xin theo Chúa Giêsu, chúc cho người thiên đàng đấy. Đó là cái lý do chúng ta được Chúa tha tội thanh tẩy là lòng sám hối xin theo Chúa Giêsu. Thứ hai, cái nguồn chúng ta được thanh tẩy là chúng ta yêu mến tin tưởng nghe học và học thuộc lời Chúa nữa. Dân chiếc 15 câu 3 trước đó, chúng con được tẩy sạch nhờ lời thành công chức con. Ai được có tâm hồn nghe lời Chúa, Chúa tha tội. Chúng đọc ở Gioan trên 1 câu 4-7, ông Nathanael say mê đọc lời Chúa nhờ bóng mát của gốc cây bả đó, dưới cây bả đó. Khi ông đến với Chúa bảo ông này là người Israel không có tội gì hết. Thế thì sao? Ai không có tội? Trong phúc âm không có chỗ nào Chúa nói ai cũng có tội đâu nhé, trừ ông Nathanael. Gặp Chúa là ông này vô tội. Tại sao? Vì ông này ngồi rất vui vẻ đọc lời Chúa, Chúa bảo vô tội. Đó, lời Chúa thanh tẩy người ta. Đó là cái nguồn thanh tẩy thứ hai. Cái nguồn thanh tẩy thứ ba đó là chúng ta kết hợp với Chúa Giêsu để chúng ta làm việc lành. Cái đó có người là bác ái. Chứ không có Chúa Giêsu chúng làm điều tốt thì giống như là con trâu đi trong gầy thôi, không phải bác ái đâu. Muốn bác ái phải hiểu là kết hợp với Giêsu đi làm điều này mới là bác ái. Và làm như vậy thì Phêrô nói là sao? Đức ái cộng Phêrô trên 4:8.
Đức ái thủ lớp muôn vàng tội lỗi.
Đấy, làm việc này trong Chúa phủ lớp muôn vàng tội lỗi. Cái nguồn thanh tẩy thứ tư đó là do bí tích. Nào, 11 em này, đứng thì nói chàng có mấy bí tích tha tội là nát cả thần. Nào, Đức thì nói hơi lý là đầu chúng ta đã thưởng. Thưởng là cái gì? Làm tổng bí thư nước Việt Nam. Nhiều lắm ạ. À? Mấy mấy chúng ta rồi nào? Mấy? Hả? Mấy? Mấy mấy chúng ta rồi? 4 mấy chúng ta rồi. Bí tích đầu tiên là bí tích thánh tẩy nhằm tha tội chính là tội tội tông, nếu có tội riêng cũng được tha. Bí tích thứ hai là bí tích xin tội đi ra hòa là cần cho những người phạm tội trọng. Còn tôi nhẹ thì chúng ta làm điều này hay đọc thánh kinh chúng ta rước lễ chúng ta tội lễ tha tội. Bí tích trẻ tội. Bí tích thứ ba là bí tích sơ xuất giàu. Một người đang trong tình trạng thấp bối, không còn có khả năng xưng tội, không biết gì nữa mà còn thở, mà cha xưng dầu là tội họ được tha luôn, tha hết. Cho nên bí tích này mạnh hơn là bí tích giải tội. Và sau cùng là bí tích thánh thể. Bí tể là nguồn tha tội. Bí tại sao bí tể là nguồn tha tội? Là vì bí tể là Chúa Giêsu sống lại. Nếu Chúa Giêsu không sống lại thì các quy tích kia chẳng có quy tích nào có hiệu quả. Nhớ kỹ, đừng nghĩ rằng chúng ta đi rước lễ là phần thưởng Chúa cho người vô tội. Phải đi lễ là được thanh tẩy nhiều nhất. Đó, tức là những cái nguồn mà Chúa thanh tẩy chúng ta đó. Rồi Chúa Giêsu lại ban cho chúng ta năm lương thực để giúp con người chúng ta hồn xác vươn đến sự sống sung mãn. Đó là mục đích Ngài nói. Ngài đến trần gian, tôi đến cho chính tôi sống và sống cách dồi dào. Giăng điều 10 câu 10 đó. Thì cái lương thực mà Chúa ban cho chúng ta hồn xác được sống sung mãn, nãy cho nói được có 5. Trước nhất là đức tin. Rồi 3 chương 1 câu 7 đọc cho anh em. Người công chính
nhờ tin vào Chúa sẽ được
sống. Đấy, nhờ công chính, nhờ tin vào Chúa mà được sống. Cụ thể như em ra giờ một đứa bé nó trong nó chả biết gì hết, nó mới sinh ra có mấy cái à, nó trong thời điểm nguy tử mà bố mẹ lấy đức tin của nó rồi tội cho nó thì nó được sống. Đức tin đó, đức tin của cha mẹ mà cho nó sống. Đấy, thứ nhất. Cho nên cái lương thực đầu tiên là đức tin, là nguồn sống thứ nhất. Thứ hai là lời Chúa. Đọc ra Matthew 4 câu 4 thôi. Người ta sống không nguyên bởi bánh mà còn sống bởi lời do miệng Thiên Chúa phát ra. Đó là nguồn sống thứ hai. Nguồn sống thứ ba đó là Chúa giúp chúng ta biết cách thực hành lời của Chúa. Giăng chương 4 câu 34, Chúa đang nói các môn đệ đưa bánh mời Ngài bảo quán của tôi là làm theo ý Thiên Chúa sai tôi. Cho nên khi chúng ta làm theo ý Thiên Chúa sai cũng là của anh. Và cha nói nhé, không phải làm theo ý Thiên Chúa sai là hết. Chúa bảo cái gì làm y như vậy mới là đúng đâu, mà là làm theo ý Thiên Chúa. Đầu tiên là nhờ lời Chúa biết mình có tội và sám hối, đó là một cách tốt nhất đấy. Cái đó là cái ai cũng làm được đấy, sám hối tội thì ai cũng. Cái nguồn sống thứ 4 là gì? Nhờ chúng ta dự tiệc thánh thể. Giăng chương 6 câu 5 đến 7 chỗ đó. Ai ăn tôi nói sống nhờ tôi như tôi sống nhờ cha tôi. Và nguồn sống thứ 5 là của cải vật chất. Sách cái ngôn chương 30 câu 8 câu 9 là Chúa cho chúng ta không dư thừa cũng không thiếu thốn. Dư cũng khổ mà thiếu cũng khổ. Mà xem ra dư thừa quá thì khổ hơn thiếu thốn quá. Đấy, chúng ta thấy không? Những người mà dư thừa tiền của sinh ra bao nhiêu trong tổ khổ lắm. Còn những cái đứa mà nó thiếu thốn quá thì nó chết sớm đỡ tội. Đúng không? Cái đứa nghèo quá nó nằm đâu nó ngủ cũng được phải không? Nhà đâu cần đóng cửa, ở trên con tum nhà con đóng cửa không? Có gì đâu mà đóng cửa mà.
Thế thành ra ông đóng cửa, không đóng cửa không ngủ được, đúng không? Mà đóng cửa chưa chắc đã ngủ được, bởi vì sợ đêm trộm cái rối lắm. Nó lấy đầu, thế cái anh giàu khó ngủ lắm, đang nghèo nằm đâu ngủ được. Thế người hôm nay xây cái cơn chỗ đó lên, lên lên, chú chồng không dư không thiếu. Bây giờ thế nào là dư? Chẳng biết. Em sẵn biết chứ làm gì đâu. Túi người ta gọi là túi tham, cái túi không có đáy mà. Đấy. Còn bây giờ mình không đủ, nó đủ làm bao tiền rồi đấy. Nếu chú không cho, mình nghèo túng, mình thiếu thốn, không phải là muốn là làm ra có tiền đâu. Nếu chú chút này, anh chỉ có Chúa thôi. Chúa làm sao không thiếu công thường của cả vật chất. Đó là năm cái quả sống. Chẳng chắc là một là đức tin, hai là lời Chúa, ba là khả năng thực hành lời Chúa, bốn là giữ tiền thánh thể, năm là của cải vật chất không thường không thiếu. Đó năm cái quần sống đó. Cho nên tất cả những điều mà Chúa đã mặc khải cho chúng ta chi đây đấy, đã gây kinh ngạc nơi những người. Ở Gioan chương 5:20 Chúa ngồi xuống vừa nói việc của chúng con làm khiến cho mọi người phải kinh ngạc là những cái việc đó đấy. Và cái điều làm cho mọi người kinh ngạc về Chúa Giêsu đó, Chúa đã ban cho chúng ta là những người theo Ngài cũng gây kinh ngạc được. Cụ thể như Gioan chương 14:12 Chúa nói làm sao? Ai tin vào tôi thì làm những việc như tôi mà còn làm giỏi hơn tôi nữa, việc lớn lao hơn tôi nữa, bởi vì tôi về cùng Cha tôi. Lý do mà chúng ta làm như Chúa Giêsu, làm hơn Chúa Giêsu không phải là tự khả năng của mình, mà là vì Chúa Giêsu bảo vì tôi về cùng Cha tôi, nghĩa là Ngài về với Cha, Ngài cầu nguyện cho chúng ta khi chúng ta đi dự lễ. Cho nên khi mà đi dự lễ chúng ta làm được nhiều việc, việc giống Chúa Giêsu còn hơn Chúa Giêsu nhé. Giờ nói cụ thể như này nhé, Chúa Giêsu khi còn ở trần gian ấy, vất vả phục vụ người ta, dạy dỗ người ta, mong đưa người ta về thiên đàng, chả đứa nào hết trừ có một đứa, nó là tên trộm. Tên trộm này cho nên vất vả cả đời đưa được mỗi thằng trộm này vào thiên đàng. Thế chưa, Chúa Giêsu làm được các bạn không? Còn khi chúng ta đi xin lễ thì chúng ta cầu nguyện nhé, biết bao nhiêu người các linh hồn nó lên tội nhờ lời cầu nguyện chúng ta hiệp với Hội Thánh, bao nhiêu người đến thiên đàng. Thế chưa, làm những việc như Chúa Giêsu làm hơn đấy nữa. Hay là chúng ta vừa dự lễ xong ra về gặp người bị xe đục, họ vui rồi, ta rửa tội cho họ, thế họ chết, họ đi thiên đàng lên trong khi ta còn ở trần gian này. Nên khi chúng ta còn sống, chúng ta tin vào Chúa Giêsu mà làm những việc Chúa Giêsu, chúng ta đưa rất nhiều người vào thiên đàng, trong khi chúng ta là người tội lỗi còn ở trần gian này. Mình đưa người ta vào thiên đàng mà chưa chắc mình sau này mới vào thiên đàng, đúng không? Nếu mình cứ nán lại trong tội lỗi, và nhất là mình đã được Chúa dạy bảo cho biết rằng ở câu Tô Mô Tin Mừng chúng ta vừa mới đọc đó, là Chúa Giêsu nói Thầy là sự sống và là sự sống lại, ai tin vào Thầy thì không phải chết bao giờ. Đó. Thế nên nhiều khi mình rửa tội cho khác mà chỉ chẳng phải tin Chúa. Họ đâu bảo tôi là thầy dạy người khác, còn chính tôi là bị loại như vậy, rất là khốn nạn. Cho nên những điều mà Chúa đã mặc khải cho chúng ta trong tin mừng hôm nay đã được đóng khung trong hai câu Chúa Giêsu nói trong tin mừng. Cái câu mở đầu phải nói gì? Gioan chương 5:19 con không thể tự mình làm điều gì, nhưng mọi sự con làm đều trông thấy Cha làm mà con làm. Tức là Chúa Giêsu bắt chước Chúa Cha và làm, lại không tự nghĩ ngày nào, điều gì Chúa Cha làm thì chúng con cũng làm như vậy. Đó là câu mở đầu. Sau đó để Chúa nói với chúng ta như những điều Cha vừa dẫn giải này. Và cuối cùng Ngài kết luận ở chương 5:30 ta không thể không, ta không thể làm điều gì tự mình, lại nhắc lại nữa, nghe sao ta xử như vậy, án xử của ta thật công minh, vì ta không tìm ý riêng mình nhưng tìm ý nơi đã sai ta. Nghĩa là sao vậy? Đã nói được Ngài không xử, mà bây giờ Ngài lại nói được ta sẽ, ta không thể làm gì tự mình, ta nghe sao thì ta xử như vậy. Tức là Đức Giêsu nghe được Đức Chúa Cha thế nào, Chúa nói với chúng ta mà chúng ta không nghe, tự cái việc chúng ta không nghe nó xử mình. Đấy, tự mình không nghe lời Chúa thì tự lời Chúa lại trở nên án án phạt xử mình ấy. Cho nên ví dụ như này, mình ngồi ăn phở, ngồi quán ăn phở với người bạn, nó đưa nó đến nó bán xổ số, nó đang để bác ơi, cháu còn mỗi cái vé này bác mua giúp đi, chiều hôm nay thế nào chúng đó, chúng lớn đấy, độc đắc đấy, chúng đắc đặc đấy, cháu mua, thế là kia nó mua, thôi mua để ta mua cho, kia nó mua, chiều nó chút, nó gọi điện cho, cái vé xổ số sáng nay đó, cậu có mua tôi mua chúng cái này, thì đúng sao? Dù sao mình ngu vậy, chú ra đi tận đến đưa tiền cho mình cũng lấy, có phải không? Tự nhiên mình chửi mình, có ai chửi mình đâu? Mà lúc đó mình nghe cái tiếng nó mời mình đau quá, trời ơi, chú ra đi tận đến với mình, nó bảo ông mua đi cái này tiền thế này, tội gì mà đi may khổ thế này, cái loại này phải cả tháng này chỉ được đồng lương nào, phải không? Bây giờ bảo mua rồi số chúng cả mấy tỷ, mấy tỷ rồi mấy chục tỷ mới chứ, không có nghe. Cuối cùng người ta mua, người ta trúng, người thấy người ta trúng thì mình tự chửi mình lên án mình. Nói ra mình nghe lại cái tiếng nó mời mình đau lắm, cho nên Chúa bảo đấy, ác sự của Ngài là như vậy đó. Và cũng trong tin mừng hôm nay cuối cùng Chúa nói sao là tất cả mọi người sẽ xúc lại, người làm điều này nhé, làm như Chúa dạy á thì được hưởng cả hồn xác vinh phúc, kẻ không làm muôn đời không làm đó. Cho nên vào ngày kết chung Chúa mới ra tay, Chúa Giêsu mới ra tay xử, dùng cái quyền của Ngài để mà xử án những kẻ mà không chịu thực hành lời Ngài. Cho nên vì thế đối với tất cả những ai trong chúng ta thực hành điều Chúa dạy, nhất là ngày đi dự lễ, người ấy mới cảm thấy nghĩ là Chúa là đấng từ bi nhân hậu, Ngài nhân ái với hết thảy mọi người, Ngài chân thật và giàu lòng thương xót, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên. Ai quỵ ngã thì Ngài nâng đỡ dậy, kẻ bị đè nén Ngài cho đứng thẳng lên. Đắc ca thánh vinh, chẳng hôm nào chúng ta mới đạt được. Xin Chúa cho chúng ta với cái niềm tin ấy và lắng nghe lời Chúa, thực hành để rồi chính Chúa là đấng ban cho chúng ta gì? Chính Chúa là đấng ban cho chúng ta sự sống lại. Chính Chúa nắm quyền xét xứ, nhưng nếu chúng ta nghe lời Ngài thì không còn bị xét xứ. Chính Chúa là đầy ghi danh, Ngài muốn chúng ta đón nhận Ngài. Khi chúng ta đón nhận được lời của Ngài thì chúng ta cũng uy quyền vậy. Chính Chúa ban chúng ta lời hằng sống, chính Chúa là nguồn thanh tẩy, chính Chúa ban chúng ta nguồn sức lực. Như cha nói năm cái tấm bánh mà Chúa cho chúng ta được sống, đức tin, lời Chúa, làm theo ý Chúa, thanh thản và của cải vật chất. Và tôi tưởng rằng chẳng muốn nói đến năm cái bánh đó thì chúng ta liên hệ đến lúc mà Chúa Giêsu dùng năm chiếc bánh ấy, Ngài nuôi cả bao nhiêu ngàn người mà ăn vẫn còn dư đó, thì hình tượng cái ngày năm chiếc bánh mà Chúa dùng trong cái truyền thuật phép lạ ngày quả bánh đã nhiều để nuôi ấy, thì chắc nghĩ rằng năm cái bánh đó là dấu chỉ nói về năm cái nguồn sống và đức tin, lời Chúa, làm theo ý Chúa, thánh thể và của cải vật chất không thừa không thiếu. Cho nên chúng ta muốn trở nên con người quyền năng và được Chúa ban ơn phù trợ chăm sóc, để chúng ta đừng coi thường được Chúa, hàng ngày đọc suy gẫm và nhất là hiệp thông thánh thể, đó là nguồn sống dồi dào cho chúng ta và bảo đảm cho chúng ta được sống hạnh phúc đời này và viên mãn trong ngày chúng ta tắt thở về với Chúa.